Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đi vào cái giai đoạn hấp hối, sắp sửa bỏ báo thân. Đây là cái điểm rất là căng thẳng, rất là quan trọng. Xin chư vị chú ý. Xin mở trang 120, câu F. Nên niệm rõ ràng và niệm mạnh hơn bình thường để trợ lực cho người ra đi. Đúng hay sai?
Đúng.
Niệm rõ ràng là giai đoạn này không nên niệm theo cái âm điệu nữa, mà niệm nên nguyên chất A-di-đà-phật rất rõ ràng. Càng rõ ràng càng tốt. Nên nhớ là đây là cái giai đoạn vô cùng căng thẳng. Nếu một người nào đó trong lúc xả bỏ báo thân mà còn nghe được tiếng niệm Phật của mình, là thực sự người đó có đại phước báu. Nếu không có phước báu thì không dễ gì nghe được đâu. Có nghĩa là các căn đã bị tan hoại rồi, đã bị chết rồi, cho nên cũng khó mà có thể nhận ra được cái tiếng niệm A-di-đà Phật của đại chúng. Vì thế cho nên khi mình niệm như vậy cần phải niệm mạnh, niệm rõ từng tiếng, để hy vọng là đánh thức cái hệ thống thần kinh của họ, đánh thức cái thần thức của họ, để mà họ niệm theo. Đây là cái điều chính xác. Nếu chúng ta niệm nhẹ quá, niệm nhanh quá, niệm nhờ nhờ, âm thanh nó biến chuyển liền, nó thành ra một cái âm điệu gì khác, hoàn toàn khác. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Niệm mạnh, niệm rõ, để trợ lực cho người ra đi. Xin nhắc lại, trợ lực cho người ra đi này có nhiều người hiểu lầm. Có một lần đó, dẫm đi đến một cái chỗ nọ và người ta hộ niệm. Người ta niệm cứ một A-di-đà Phật, họ xè tay ra, đẩy lên A-di-đà Phật, ta đẩy lên, tự dưng ta đẩy lên như vậy. Thì dư âm hỏi là chưa vị học cái cách nào mà niệm Phật lại đẩy lên như vậy. Nói cư sĩ dư âm dạy như vậy, thế tôi dạy hồi nào? Lúc đó mình cho mạnh để đẩy, đẩy cái thần thức người ta đi. Thì người ta tưởng là lấy tay đấy, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thành ra là cứ từ hít vô người thiệt dài, đẩy từ dưới chân đẩy lên A-di-đà Phật. Thấy bao nhiêu người đứng đẩy, đẩy từ cái xác người bệnh đó. Tôi nói A-di-đà Phật, chư vị đã hiểu lầm. Vậy mà còn tung ra nói là cư sĩ âm dạy như vậy. Ở chỗ nào thì ta dạy như vậy có. Dì âm này xin nhắc lại không có bao giờ nói chuyện như vậy. Dì âm này đã từng gặp những người mà hít hơi thiệt dài rồi, rồi cho cái bàn chân của người bệnh, cho nắm từ đó đấy lên đấy, mà xăng áo người ta lên luôn. Đó là người ta theo cái hệ thống nào đó không biết, dì âm không bao giờ nói như vậy. Mà trợ lực đây có nghĩa là người ta đang mê mệt, mình phải nói mạnh lên. Có những lúc mà anh kêu gọi dư âm đi khai thị ấy, lúc mà những người mê mang bất tỉnh, dư âm nói mạnh lắm, chứ nói mạnh lắm, phải mạnh như vậy mới đánh thức họ được, còn không mạnh thì đánh thức họ không được. Thực tế như vậy, tại vì nếu mà họ đã tắt hơi rồi, họ rơi vào tình trạng đó, mình nói mạnh, cái lòng mình rất thành. Nhiều khi mình kêu gọi những người đó thay vì đi mây về gió đi lang thang ấy, định cái tâm lại niệm câu A Di Đà Phật. Mà đúng là như vậy, trong lúc đó mà nói ru ru thì không cách nào có thể vượt cái tâm họ dạy được. Cho nên trợ lực là lúc đó họ mệt mỏi quá mà nghe cái tiếng niệm Phật mạnh, nhờ quang minh của chư Phật, chư Bồ Tát, nhờ cái tiếng niệm Phật của đại chúng mà họ vùng lên, kiên cường vùng lên, họ tính và họ niệm Phật. Nếu những người nào thực sự làm được như vậy là đại phước báu, tại lúc đó họ có thể thực hiện được gọi là 10 niệm, một niệm tắt sạch, họ ra đi trước khi tắt hơn. Nhờ mình niệm Phật mạnh như vậy, họ mở mắt ra chào, họ mỉm cười. Họ chào, họ mỉm cười ra đi, tức là họ theo A-di-đà Phật rồi. Hay vô cùng. Còn những người mà ra đi cũng chào như vậy, biết trước ngày giờ ra đi mà người ta không niệm Phật thì họ đi theo cảnh giới của họ, chứ không phải vãng sanh về Tây Phương. Tất cả mọi cảnh giới nào vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi thì dù phước báu lớn cho mấy đi nữa, vẫn còn ách nạn của sanh tử luân hồi. Cho nên mong chư vị hiểu là trợ lực này là dùng cái tiếng nói mạnh, tiếng niệm Phật mạnh của mình để giúp cho họ nương theo cái âm thanh niệm Phật của mình mà họ niệm theo. Cho nên có nhiều vị lúc đó mà niệm từng tiếng A Di Đà Phật, là để nhắc nhở cái người bệnh đó, người ta cố gắng ta vùng hết tất cả cái năng lực của họ, ta niệm theo. Cái giá trị ở chỗ là họ vùng lên được, chính là cái phước báo, chính là còn tỉnh táo. Chứ còn lúc đó nằm chèo queo thì rất khó. Cho nên những người mà nằm chèo queo rồi khó chữa lắm, khó cứu lắm. Mình phải cố gắng giữ lắm, và gia đình phải hỗ trợ giữ lắm, làm cho phải vững lắm, may ra mới cứu được. Chứ còn không thì cái nghiệp chướng không phải là đơn giản, không phải là đơn giản trong giai đoạn này đâu nha. Câu rê: khuyên con cháu thân nhân trong gia đình đồng lạy Phật, cầu Phật phóng quang tiếp độ, đúng không chư vị?
Được.
Trong những cái cuộc khổ niệm mà mình thấy con cháu thành tâm lạy Phật, thành tâm niệm Phật, hộ niệm cho người thân của họ, người đó có cái xác suất vãng sinh rất là hay. Mình cứ nhớ lại cái hiện tượng ra đi của ông cụ Hoàng Văn Hoàng Nguyên, phải không? Xin thưa chư vị, đây là một cái mới, rất mới đây, để mà chúng ta nêu ra để làm bằng chứng. Cụ Hoàng Văn Nguyên, nếu mà giả sử như con cháu lúc đó mà không thành tâm, thôi chịu thua, ông cụ này bị nạn rồi. Tại vì ông cụ đã bị tai nạn mà chết, chứ không phải là đau bệnh mà chết. Nếu đau bệnh mà chết thì mình đang còn hướng dẫn, còn nhắc nhớ, còn niệm Phật. Đây ông cụ ra ngoài đường bị xe tông mà chết, đem về nhà mà trong khi đó 15 tiếng nổ rồi mà mặt mày còn máu me đầy hết trơn. Chư vị đã hỏi bây giờ máu me như vậy làm sao? Tôi nói bây giờ 15 tiếng nổ rồi thì có thể lau chậm được, nhúng nước nóng lau nhẹ trên sạch sẽ một chút đi. Lúc đó thì cái thân tướng chưa tốt, khai thị trước đàng hoàng, rồi nhẹ nhàng chậm chậm sơ. Cái nước ấm ấm không phải là nó tác dụng mấy. Tại lúc đó là 15 tiếng đồng hồ rồi. Lúc đó chịu âm cầm cái điện thoại lên, nó chưa bị quay chung quanh tôi coi cái phòng tôi coi. Dầm khi mà quay qua dầm mừng vô cùng. Tại vì có 10 người trong gia đình đồng chấp tay vô cùng kính cẩn, vô cùng kính cẩn, trang nghiêm vô cùng. Không ai ngồi hết trơn, đều đứng thật sự là chấp tay cúi đầu thành khẩn. Thì dầm nói được rồi. Chư vị mở cái điện thoại lớn lên để dầm nói chuyện. Dầm nói rất mạnh, rất lớn. Tại vì dầm biết ông cụ Hoàng Văn Nguyên này là trong cái lúc sinh thời rất mến dự âm. Và phát hiện ra là mỗi lần đi ra ngoài Bắc thì ông cụ đều tới nghe, không bỏ một cái cuộc nào hết. Và người ta có giới thiệu là có một lần cái gia đình mà chính cụ này đề nghị làm một cái vị thầy ở chùa Tăng Phúc và chùa gì đó, là giới thiệu cho gặp trực tiếp luôn. Mà tại vì nhiều quá cho nên dầm không hay. Khi mà biết được như vậy rõ ràng đây là người có duyên với mình. Tuy nhiên nếu lúc đó mà không có duyên thì thôi chịu thua, không cách nào có thể cứu được. Xin thưa với chư vị, đây là cái phương pháp để mà cố gắng vực cái tâm họ dậy. Đây là người ta gọi là hay không bằng hơn. Đây là hơn. Thực sự không ai mà dám hứa rằng là khi mà tôi nói một vài câu như vậy là ông cụ sẽ chuyển. Không có, không dám nói như vậy. Mà nói trực tiếp thì nó mạnh hơn. Còn nói qua cái micro của cái iPhone thì nó đâu mới lớn. Nhưng mà mới cho hết cỡ lên. Mà nói răng nước nó lớn lên để cho mọi người ông nghe. Xin thưa với chư vị. Ấy thế mà sau khi nói chuyện xong thì tự nhiên ông cụ lại chuyển tướng. Đó là do ông cụ có duyên với mình. Xin thưa với chư vị. Đó là do ông cụ có duyên với mình. Thành ra chính vị mà muốn vãng tranh về Tây Phương là phải tạo duyên thuận lợi với nhau. Tạo duyên lành với nhau. Để chỉ một người có duyên lành với mình, người ta nói một câu, mình lắng nghe một câu, nhờ cái lắng nghe đó, nhờ cái cảm mến đó mà nó sinh ra ảnh hưởng. Cho nên chư tổ gọi là một phần thành kính, một phần lợi ích. Hai phần thành kính, hai phần lợi ích là như vậy. Cũng giống như có rất nhiều người mà trước khi chết có cái chút này, khi mà mẹ chết rồi phải mời cái vị thầy đó tới cầu siêu. Thì xin chư vị phải cố gắng là khi cái người mẹ mà chết phải mời cái vị thầy đó tới cầu siêu thì mới linh. Còn mời cái người khác thì không linh. Đấy là thật sự. Tại người ta cảm mến mà. Cũng như vị bác sĩ. Cái vị bác sĩ nào mà mình tin tưởng thì vị bác sĩ đã nói một câu là tự nhiên mình hết bệnh. Lạ lùng. Do mình tin tưởng như vậy mà nó có sự tác dụng rất là mạnh. Mà trong khi một vị bác sĩ khác cũng cho thuốc đó mà mình không uống. Chính vì thế mà chúng ta đến đây niệm Phật còn tạo cái duyên lành với nhau. Sự cảm ơn nhau nó rất là quan trọng. Khi mà mình nằm xuống rồi mình cảm ơn người đó, chỉ cần người đó đến là tự nhiên mình thấy tinh thần mình nó vươn lên, nó vững vàng lên liền. Thực sự như vậy. Tại sao một người mê man bất tỉnh như vậy? Bao nhiêu người ta nói người đó cứ vẫn mê mê không có tỉnh được. Nhưng mà cái người mà cái vị đó cảm ơn, đang mong chờ, đang chờ đợi, tự nhiên tới đó một câu là người ta tỉnh liền. Đó là thực sự, đó là do cái sự cảm mến, gọi là cái lòng mà thành kính đó, lòng kính mến nó tự nhiên nó sinh ra cái tác dụng mạnh lắm. Mong cho vị hiểu được như vậy thì chúng ta sống ở đời này để chờ ngày chúng ta vãng sanh, cố gắng là tạo cái duyên lành với nhau, đừng nên tạo duyên ác. Tạo duyên ác nó kẹt vô cùng, nó kẹt dữ lắm, nó kẹt chính cho mình chứ không ai cả. Ví dụ như có nhiều người trong đời mà ghét một người nào, hễ cứ nhắc người đó là tự nhiên bực mình, thì đến lúc mình nằm xuống rồi người đó tới hộ niệm cho mình, họ thương mình, họ tới hộ niệm cho mình, mà nhập người đó là mình phiền não. Mình phiền não là mình bị não. Mà giả sử mình nói được cái người đó không đến, thì oan thân trái vô cùng, giá dạng người đó đến thì thôi mình làm sao mình cản được đây. Chứ vị hiểu chỗ này. Tại vì ông thân đây chủ thì vô hình, mình làm sao mình cản được. Cho nên mong chư vị hiểu được chỗ này. Sự thành tâm kính cẩn của gia đình, chính sự thành tâm kính cẩn của gia đình tạo ra một sự cảm ứng rất là tốt. Phật quang gia trì, Thiên Long hộ pháp bảo vệ, thì đầu tiên là chư vị oán thần trái chủ phải nể mặt xa lìa. Thứ hai nữa là do cái lòng thành kính của gia đình mà cảm ứng đến người bệnh, cho nên gia đình nào mà lạy Phật nhiều, thành tâm nhiều, rất lợi, rất có lợi cho người ra đi. Còn gia đình mà không tin, vì một người ở trong cái đời này đã nghiệp chứng quá nặng rồi, mà gia đình còn phá hoại nữa thì làm sao đây? Vô cùng khó, vô cùng khó. Ván người tu, ức người tu, chưa chắc tìm ra một người, một người thành tựu. Câu hát: chia phiên hộ niệm liên tục 24/24, không được rời, đúng không chưa vậy? Cái câu 24/24 này là ứng dụng vào cái thời điểm này đây. Rất nhiều người đã hiểu lầm cái câu 24/24 là khi bắt đầu hộ niệm là 24/24, coi chừng làm người bệnh queo rồi. Thực sự, tại vì khi hộ niệm là 24/24, tức là người ta đang bắt người ta phải mở mắt ra mà niệm suốt ngày suốt đêm, mình là chết rồi. Có một cái ban hộ niệm kia nói, tôi niệm 3 ngày trước đó là cái người đó niệm Phật tinh tấn lắm, mà sau 3 ngày gặp tôi cái bó trốn mà biểu người nhà nói thôi không còn hộ niệm nữa. Thôi là các vị hộ niệm như thế nào? Nói dạ trong 3 ngày trước là chúng tôi tổ chức hộ niệm 24/24 cho bà cụ rất là tốt. Tôi nói vậy có thể chư vị niệm suốt ngày suốt đêm. Dạ đúng rồi, thì những người bệnh sao? Nhưng khuyên tấn người bệnh mở mắt niệm thiệt. Tôi nói thôi tốt rồi, tiêu rồi. Chư vị đã ứng dụng sai rồi. Chư vị có 5 ca, cứ 2 tiếng đồng hồ là chư vị đang nghỉ. Còn người bệnh là bệnh muốn chết luôn, rõ ràng mệt muốn chết luôn, bắt người ta cứ tiếp tục mở mắt ra mà niệm Phật. Chư vị hỏi sức đâu mà người ta niệm nổi. Ứng dụng sai lầm. Cho nên 24/24 của những lúc mà người bệnh còn khỏe là dặn gia đình phải 24/24 túc trực bên cạnh, chăm sóc, cho uống nước, thay áo quần, trăn trở cái thân, đừng để nằm một thế hoài như vậy lâu quá, có thể lỡ lừng lơ đói. Đúng, lúc lạnh đắp mền, lúc nóng mở quạt, mở máy lạnh lên. Đó gọi là 24/24. Suốt đêm như vậy đừng nằm bên cạnh, đừng có ngủ, lỡ mà thí dụ mẹ mình mà mớ cái gì đập dậy liền, đánh thức liền, an ủi khuyên tăng liền, lúc nào cũng niệm Phật, thầm tâm niệm Phật. Đó gọi là 24/24. Chứ 24/24 gì mà người ta còn nằm như vậy mà bắt người ta phải mở mắt niệm theo một lần, mà nhắm mắt lại cái khu mắt vạch mắt ra để cho người ta niệm theo, làm sao người ta niệm nổi? Áp dụng sai. 24/24 chính là cái lúc mà người ta không còn cách nào muốn ngủ, không còn cách nào muốn được nữa, tức là người ta đã thở dốc ra rồi. Cái giai đoạn đó là 24/24. Sau khi tắt hơi rồi phải tiếp tục niệm ít ra còn 8 tiếng đồng hồ, 24/24 không được gián đoạn. Mà bây giờ họ từng không còn phải niệm liên tục 12 tiếng đồng hồ. Bây giờ có nơi người ta đã áp dụng niệm liên tục 24 tiếng đồng hồ luôn. Tại vì nghiệp chướng chúng sanh quá nặng. Nghiệp chướng chúng sanh quá nặng. Có nhiều người nói làm như vậy là không đúng khoa học. Thì những người nào mà chạy theo khoa học thì cứ chạy theo khoa học đi. Thực sự phải nói là nghiệp chướng quá nặng. Khi mà nghiệp chướng càng nặng như vậy thì một cái thần thức mà muốn đi theo được quang minh của A-di-đà Phật, họ trải qua rất nhiều sự khó khăn. Chúng ta phải hỗ trợ, trợ duyên. Trợ duyên là lòng thanh tâm mà khấn nguyện, niệm Phật và nhắc nhở để người ta đi vãng sanh. không phải trợ duyên, tức là lấy cái tay đuổi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đẩy lên đẩy lên. Còn có nhiều người vận công đồng nguyên con tay này ấn huyệt nó giải là vãng sanh rồi. Nếu mà mình ấn huyệt được thì A Di Đà Phật ngài ấn luôn cho rồi giờ đến thì thế mà có người làm như vậy. Xin chư vị phải hiểu cho rõ và chúng ta đi cho đúng, đừng ở nên vận công này vận công nọ, ấn huyệt này ấn huyệt nọ mà tạo ra cái nghiệp chướng không hay. Mong chư vị cố gắng hộ niệm cho nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng chiều.